là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 21 tháng 6, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam do ông Viran A. Mirikandi, trưởng ban phát triển thăm tá Đại sứ quán Canada làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã vui mừng chào đón đoàn công tác tới thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin đến đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, những ưu tiên của tỉnh trong phát triển mọi mặt đời sống xã hội của nhân dân nhằm đạt mục tiêu xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới đây, chính phủ Canada sẽ quan tâm hỗ trợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho tỉnh Yên Bái để đầu tư các dự án xử lý nước thải, các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường, dự án về chống sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cũng như hỗ trợ nguồn vốn từ chính phủ Canada, từ các tổ chức phi chính phủ của Canada để tỉnh Yên Bái đầu tư các dự án có quy mô nhỏ thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp nông thôn, phòng chống thiên tai, đào tạo nâng cao năng lực cho phụ nữ, đối tượng yếu thế để phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển cộng đồng. Trong phát triển kinh tế, tỉnh Yên Bái đề nghị chính phủ Canada và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Canada quan tâm hợp tác với tỉnh để thúc đẩy nền nông nghiệp của tỉnh ngày một phát triển, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong lĩnh vực ngành nông nghiệp, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ máy móc trang thiết bị để áp dụng vào cơ giới hóa, hiện đại hóa trong sản xuất chế biến bảo quản liên kết theo chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình dành cho đoàn công tác, trưởng ban phát triển thăm tá Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã chia sẻ những trải nghiệm của cá nhân khi đã có dịp đến thăm và thưởng ngoạn nhiều danh lam thắng cảnh tại tỉnh. Trưởng đoàn công tác bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam sẽ có nhiều mong muốn hợp tác với tỉnh trong nhiều lĩnh vực như phát triển nông nghiệp, giáo dục, y tế, đào tạo nhân lực, đồng thời là cầu nối giúp các nhà đầu tư từ Canada đến tỉnh Yên Bái tìm cơ hội hợp tác đầu tư. Trong dịp này, đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam sẽ làm việc với các sở ngành có liên quan của tỉnh về dự án thúc đẩy sức chống chịu, tính bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Yên Bái. Dự án nhằm mục tiêu cải thiện phúc lợi kinh tế xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hợp tác xã và nhóm sản xuất tập trung vào phụ nữ dân tộc thiểu số trong một số chuỗi giá trị như quế, măng của tỉnh. Dự án sẽ được triển khai trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2023 tại huyện Văn Yên và các địa phương có tiềm năng. Tổng ngân sách của dự án khoảng 168 tỷ đồng. Đây là dự án ODA không hoàn lại của chính phủ Canada dành cho Việt Nam và đã được Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada phê duyệt đồng ý tài trợ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, ngày 21 tháng 6, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hội đồng Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái về kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay và việc triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả của Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Công tác chuẩn bị các kỳ họp đảm bảo khoa học đúng luật, thực hiện cuộc họp không giấy, cung cấp tài liệu cho các đại biểu qua Gmail và Zalo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân phường Đồng Tâm đã tổ chức 7 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề và 5 kỳ họp thường kỳ, ban hành 34 nghị quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri thực hiện hiệu quả. Về công tác giám sát, Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức 7 cuộc giám sát chuyên đề về các lĩnh vực quản lý đô thị, thu chi ngân sách, việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường, trong đó đã có sự phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân, thành viên Ban Giám sát Cộng đồng. Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã đổi mới nội dung hoạt động theo hướng sâu sát, thiết thực và gần gũi nhân dân. Về việc triển khai đề án nâng cao chất lượng hiệu quả của Hội đồng Nhân dân các cấp đã được Hội đồng Nhân dân phường quán triệt triển khai và 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân phường được tham gia tập huấn, góp phần nâng cao hoạt động của các ban và các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường Đồng Tâm vẫn còn một số hạn chế. Tại buổi giám sát, thành viên các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đóng góp các ý kiến trong đổi mới, tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giám sát tại cơ sở và việc xây dựng các văn bản nghị quyết. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban hội đồng nhân dân phường bám sát các quy định của pháp luật và định hướng chủ trương của các cấp ủy các cấp. Đặc biệt, hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm đã có những đổi mới trong hoạt động, cơ bản đáp ứng được yêu cầu khi thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả của hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại, hội đồng nhân dân phường cần tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các quy định của pháp luật để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ giải pháp, đảm bảo nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng nhân dân phường, chủ động xây dựng chương trình công tác hàng năm, bám sát chương trình hành động của cấp ủy, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức kỳ họp, tăng cường thảo luận, chất vấn về các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thực hiện tốt nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh hội đồng nhân dân bầu, xây dựng kế hoạch giám sát và thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư đúng quy định, phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái do Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Quân tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Lục Yên. 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra 3 đợt thiên tai, mặc dù không có thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng nhiều công trình giao thông, thủy lợi và tài sản hoa màu của nhân dân với tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 520 triệu đồng. Ngay từ đầu mùa mưa bão, Lục Yên nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cơ sở, thành lập và duy trì hoạt động của các tổ đội xung kích phòng chống thiên tai tại các xã thị trấn, kịp thời điều chỉnh phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân, tổ chức khảo sát, di dời các hộ dân sống trong vùng nguy hiểm tới nơi an toàn, thường xuyên thông báo tình hình thời tiết tới nhân dân. Khi thiên tai xảy ra, đã có các giải pháp hỗ trợ sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Qua kiểm tra thực tế, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Trúc Lâu và những kiến nghị, đề xuất của huyện Lục Yên, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đề nghị huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các địa phương, những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời có phương án di dời dân, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phương án ứng phó với các loại hình và cấp độ rủi ro của thiên tai. Quan tâm chỉ đạo, chỉ huy vận dụng linh hoạt các phương án với phương châm 4 tại chỗ trong 3 thời điểm trước, trong và sau thiên tai. Tăng cường vận động, khuyến cáo người dân di dời nhà ở ra khỏi khu vực cảnh báo nguy hiểm. Chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 750.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2023, tỉnh Yên Bái được giao hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID cho gần 39.000 người. Tính đến tháng 6, số lượng đăng nhập đạt tỷ lệ gần 50%. Tuy nhiên, tỷ lệ người cài đặt ứng dụng VSSID vẫn còn thấp so với số người tham gia bảo hiểm. Nguyên nhân là do những người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc nhóm người lao động, người dân không sử dụng điện tử. Việc cài đặt VSSID chủ yếu do cán bộ ngành bảo hiểm xã hội thực hiện cài đặt nên tiến độ chậm. Hầu hết người dân ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện thoại không có kết nối mạng internet nên khó khăn trong việc cài đặt. Để đảm bảo mục tiêu 75% số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đề nghị bổ sung thêm chức năng cập nhật thư điện tử, email trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ cho người tham gia đã đăng ký cài đặt thành công ứng dụng VSSID trước đây mà trong thông tin tài khoản chưa có email, cho phép khách hàng đăng ký tài khoản ứng dụng VSSID online.
Chương trình câu chuyện truyền thanh. Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc, với mong muốn sau này về già có lương hưu. Ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây. Ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà... Chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta đang thi nhau rút ra còn không được. Còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu. Mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Còn mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người dở khóc dở cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện, tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ. Con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần. Không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ấy, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con, có đi đâu mà thiệt. Sau này nhà hàng nó và phát triển thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nào, ngồi xuống đây.
Cô Dương đây. Đấy, mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhủ nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần, rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lệ.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu, làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ, nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất, nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi
cô.
Trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. chuyên gia gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa chẳng ạ?
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29.800.000 đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1.500.000 đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1.500.000 đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng, còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì
được nhà nước hỗ trợ 10% nhé, nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện ân phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm, chỉ cần đóng một lần cho một năm còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1.067.000 đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Ừ. Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được.
Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế
rồi. Đúng rồi, tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu nay khi nhắc đến thú chơi máy bay mô hình, nhiều người cứ nghĩ đến rất tốn kém. Thế nhưng với niềm đam mê về công nghệ, chỉ bằng những vật liệu đơn giản dễ kiếm, chàng trai trẻ Hoàng Văn Khôi ở thôn Khao Phá, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã tự mày mò chế tạo được những máy bay mô hình. Và cũng chính từ đam mê đó đã giúp cho Khôi khởi nghiệp thành công với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu nay khi nhắc đến thú chơi máy bay mô hình, nhiều người cứ nghĩ đến rất tốn kém. Thế nhưng với niềm đam mê về công nghệ, chỉ bằng những vật liệu đơn giản dễ kiếm, chàng trai trẻ Hoàng Văn Khôi ở thôn Khao Phá, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã tự mày mò chế tạo được những máy bay mô hình và cũng chính từ đam mê đó đã giúp cho anh khởi nghiệp thành công với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Cũng giống như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của Hoàng Văn Khôi gắn liền với những chiếc máy bay giấy. Ngay từ nhỏ, anh đã dành tình yêu đặc biệt với những chiếc máy bay và coi chúng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Sau giờ học, anh thường ngồi chế tạo mô hình máy bay bằng giấy, gỗ. Khi lớn lên, Khôi đặc biệt có niềm yêu thích với dòng máy bay chiến đấu Su-30 của Nga. Khôi chia sẻ.
Máy bay đồ chơi hồi đầu em chỉ làm vì đam mê thôi. Em cũng có đăng những cái clip bay của em lên trên mạng ấy. Mọi người các anh chị nhìn thấy thì các cùng đam mê, người ta cũng cùng đam mê ấy. Thì có nhờ mình làm và hỗ trợ người ta chơi. Thế nên là bắt đầu từ đấy là em có ý tưởng là làm và bán cho những người cùng đam mê với mình.
Để chế tạo ra một chiếc máy bay mô hình, Khôi mất nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu trên nhiều tài liệu, sách báo và tham khảo cách làm trên Internet. Bởi thoạt nhìn thì những chiếc máy bay này khá đơn giản, nhưng để có thể vận hành bay được trên không trung cũng cần phải có nhiều hệ thống như bộ điều khiển, pin, các hệ thống lái, quá trình làm cũng cần phải tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng khâu. Khôi đã phải tìm hiểu thông tin rồi mới bắt đầu vẽ trên máy tính, đưa vào máy cắt laser, máy ghép vỏ, lắp động cơ và kết nối với các bộ điều khiển. Vì khi đã cất cánh, nếu thiết kế mà không chính xác thì chiếc máy bay sẽ dễ gặp sự cố. Mô hình máy bay đầu tiên mà Khôi chế tạo chạy bằng động cơ 2 kỳ xăng pha nhớt, sau này cải tiến dần dần, Khôi đã chế tạo động cơ máy bay chạy bằng xăng lấy từ những chiếc máy cắt cỏ và động cơ máy bay chạy bằng pin sạc. Thời gian bay của những chiếc máy bay từ 20 tới 30 phút với độ cao dưới 30 mét, Hoàng Văn Khôi cho biết.
Máy bay của em là có hai mẫu, một là chạy động cơ điện, hai là chạy động cơ xăng. Nó là tạo, tất cả động cơ đều tạo từ lực đẩy về phía sau và phản lực để đẩy động cơ đi. Nó dùng cánh đuôi để mà chỉnh hướng gió và chỉnh hướng động cơ, hướng máy bay. Máy bay thì làm bằng chạy điện thì làm dễ hơn rất là nhiều. Chạy xăng thì nó khá là phức tạp vì nó là kích thước lớn với cả là cái khung mẫu của nó cần cái độ chắc chắn.
Những chiếc máy bay do Khôi chế tạo ra được làm từ vật liệu xốp dẻo, trọng lượng nhỏ nên phù hợp với nhiều đối tượng. Không chỉ thỏa mãn đam mê của bản thân, Khôi luôn nghĩ làm cách nào để niềm đam mê yêu thích những chiếc máy bay ấy được lan tỏa, không chỉ cho riêng mình mà còn cho nhiều người cùng biết đến. Đồng thời có thêm nguồn thu nhập từ việc bán những chiếc máy bay mô hình, không thông qua việc đăng tải các video điều khiển bay trên các ứng dụng mạng xã hội. Chia sẻ về thu nhập của mình, Khôi cho biết mỗi tháng anh có nguồn thu khoảng 10 triệu đồng từ việc bán máy bay. Sau hơn 3 năm bén duyên với công việc này, Khôi đã sản xuất trên 130 mô hình máy bay với giá dao động từ 2,5 tới 3,5 triệu đồng mỗi chiếc. Đánh giá về Hoàng Văn Khôi, anh Hoàng Minh Đường, Phó Bí thư Đoàn xã Minh Tiến, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Thì hiện tại Khôi cũng có rất nhiều các dự án cho tương lai và đặc biệt hơn nữa là Khôi cũng đã tạo thêm việc làm, tạo thêm thu nhập cho hai bạn đoàn viên trong chi đoàn. Đấy cũng là một tấm gương tiêu biểu để các bạn trẻ học hỏi, nhất là các bạn trong đoàn viên trong xã.
Chia sẻ về những dự định của mình trong thời gian tới, Hoàng Văn Khôi mong muốn sẽ mở một phòng trưng bày cũng như dành thời gian để hướng dẫn các em nhỏ trong thôn về cách bay hay, là cơ hội để truyền cảm hứng đam mê sáng tạo cho các em nhỏ, tạo cho các em nhỏ không gian và thời gian chơi những trò chơi bổ ích trong ngày hè.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiền Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.